Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 27 tháng 9 năm 2012. Mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 7:00 sáng. Thưa quý thính giả, ngoài bản tin chi tiết như thường lệ, mở đầu câu chuyện thời sự, Thanh Trúc tường trình về phiên tòa phúc thẩm xét xử ba thanh niên công giáo tại thành phố Vinh, Nghệ An vào ngày hôm qua. Kế đến, Khánh An có cuộc trò chuyện với các bạn trẻ về phiên tòa cũng như các bản án dành cho ba blogger Việt Nam hôm 24 tháng 9. Trong phần 2 câu chuyện thời sự sáng nay, Quỳnh Chi có bài nói về liệu Việt Nam sẽ gặp trở ngại khi muốn trở thành thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sau bản án tù dành cho ba blogger Việt Nam. Tiếp theo sau, Mạc Lâm tìm hiểu và trình bày về liệu đã đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay tên. Và sau cùng, Vũ Hoàng có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về Việt Nam có nên xúc tiến thương thuyết Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Thuế quan do Liên bang Nga đề xướng hay không. Mong quý thính giả theo dõi đến phút chót của chương trình Ban Việt ngữ Đài AFA sáng nay, thứ Năm 27 tháng 9 năm 2012. Đến đây, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết.
Khánh An và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, Jakarta đang dồn nỗ lực để giải quyết những bất đồng giữa các nước thành viên ASEAN và hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về dự thảo cho bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông mà Indonesia soạn thảo. Nói với báo chí bên lề phiên nhóm họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Ngoại trưởng Mathi Natalegawa của Indonesia nhắc lại tình hình Biển Đông và Biển Hoa Đông rất phức tạp. Nhưng vẫn theo ông thì tất cả các quốc gia liên quan đến cuộc tranh chấp chủ quyền ở khu vực này đều hiểu là hại nhiều hơn lợi nếu xung đột xảy ra.
Hôm qua, Ngoại trưởng Indonesia cũng đã có cuộc gặp với người tương nhiệm Trung Quốc và nói rằng phía Trung Quốc có một số điều chỉnh về quan điểm, chứ không như trước đây khi khăng khăng đòi giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền bằng các cuộc gặp gỡ đơn phương mà không phải là đa phương. Ngoại trưởng Indonesia cho rằng, hơn ai hết, Bắc Kinh hiểu rõ quy trình ngoại giao, trong đó có cả các cam kết mà nước này đã ký kết với ASEAN vào năm 2002. Ông cũng cho hay là đang trao đổi với các quốc gia ASEAN về dự thảo cho bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông, nói thêm rằng ông hy vọng sẽ có những tiến bộ đáng kể trước khi thượng đỉnh ASEAN diễn ra ở Phnom Penh vào tháng 11 tới đây.
Các quan chức Philippines hôm qua cho hay nước này đã chuyển hơn 100 lính thủy quân lục chiến ra khu vực biển đang tranh chấp với Trung Quốc. Theo đó, nhóm 100 lính đã từng chiến đấu với lực lượng Abu Sayyaf có liên quan đến khủng bố Al-Qaeda trong nhiều năm sẽ được đưa đến một tỉnh phía Tây, và đây được xem như một động thái tỏ rõ thái độ của nước này trong vấn đề tuyên bố chủ quyền trên vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông. Trong khi đó, 5.000 quân vẫn tiếp tục đồn trú tại Sulu để đối phó với quân nổi dậy Abu Sayyaf. Bộ Quốc phòng Philippines nói rằng việc chuyển quân là một phần trong kế hoạch của quân đội nước này nhằm chuyển dần từ vai trò của quân đội, từ việc chống lực lượng nổi dậy sang vai trò bảo vệ lãnh thổ.
Nông dân Miến thử quyền được biểu tình. Hàng trăm nông dân thị trấn miền Trung Moniwa của Miến Điện đã xuống đường trong nhiều tháng gần đây để thử một quyền lợi mới của mình là quyền được biểu tình. Những nông dân này lên tiếng phản đối việc cưỡng chế đất của dân để mở đường cho một công ty khai thác mỏ đồng của Trung Quốc và bày tỏ mối lo về vấn đề ô nhiễm môi trường. 4 người đã bị bắt vì biểu tình không xin phép, nhưng sau đó họ đã được thả ra. Một nông dân cho biết họ chỉ dám nói lên bức xúc của mình sau khi nghe về những thay đổi của chính phủ. trong nhiều thập kỷ qua, hành động biểu tình gần như chỉ dành cho những người dân rất can đảm hoặc lâm vào tình trạng tuyệt vọng bởi chính quyền quân sự Miến sẵn sàng xả súng hoặc hỏa lực vào họ. Chỉ từ tháng 12 năm ngoái, nước này mới thông qua luật được tụ tập ôn hòa do Tổng thống Thanh Sen ký, và những người biểu tình có thể bị đi tù một năm nếu không xin phép trước 5 ngày.
Các lãnh đạo Hồi giáo yêu cầu mọi chính phủ phải có những biện pháp để chấm dứt việc phỉ báng tôn giáo, không xem đó là quyền tự do diễn đạt mà Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mới lên tiếng bảo vệ trong bài diễn văn mới đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong bài nói chuyện ngày hôm qua tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Obama đã lên án mạnh mẽ những hành động bạo lực tấn công người Mỹ trong 2 tuần qua vì bộ phim Bài Hồi giáo được làm tại Hoa Kỳ, nhưng đồng thời cũng bảo với đại ý rằng ở các nước tự do mọi người đều có quyền bày tỏ quan điểm. Các vua và tổng thống các nước Hồi giáo nói rằng phương Tây phải kiểm soát chặt chẽ hơn, cơn bão sẽ tràn đến từ hội chứng Hồi giáo do bộ phim nhạo báng đấng Mohammed xuất phát từ Hoa Kỳ gây ra. Ngay cả Tổng thống Quốc gia Hồi giáo châu Á, Indonesia cũng nói rằng bộ phim chính là khuôn mặt xấu xí của tội phỉ báng tôn giáo. Vua Abdullah đệ nhị của Jordan, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ cũng lên tiếng chống lại bộ phim và những bạo động do bộ phim gây ra. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ nói rõ rằng ông không thể cấm lưu hành bộ phim trên vì Quốc hội Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do ngôn luận.
Hơn 30.000 người bị thiệt mạng trong vòng 18 tháng qua tại Syria. Giám đốc của Tổ chức Nhân quyền Syria nói với AFP rằng trong số hơn 30.000 người, có hơn 21.000 thường dân, 7.000 binh sĩ chính phủ và hơn 1.000 binh sĩ bỏ ngủ bị giết. Điều này có nghĩa là có hơn 100 người Syria chết mỗi ngày. Với tình trạng bạo động leo thang tại Syria, giám đốc của Tổ chức Nhân quyền kêu gọi cộng đồng quốc tế và các quốc gia Ả Rập phải làm một điều gì đó để chấm dứt số người chết ngày càng gia tăng tại nước này.
Sáng sớm ngày hôm qua, cũng xảy ra một vụ đánh bom của quân nổi dậy vào Bộ Tổng tham mưu của quân đội chính phủ ngay trong lòng thủ đô Damascus. Hình ảnh được phổ biến trên Internet cho thấy một số tòa nhà bốc cháy sau khi những trái bom mà lực lượng nổi dậy nói là họ đặt ở bên trong phát nổ. Vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ sáng giờ địa phương. Dân chúng nói là nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Cũng có tin nói là cảm tử quân của lực lượng nổi dậy lái 2 chiếc xe chở đầy bom xông vào Bộ Tổng tham mưu của quân đội chính phủ. Phía nổi dậy nói có ít nhất 12 sĩ quan và viên chức cao cấp của Bộ Quốc phòng thiệt mạng. Phía chính phủ nói không có ai chết hay bị thương.
Vừa rồi là phần bản tin sáng thứ Năm ngày 27 tháng 9 năm 2012. Thưa quý vị, trong phiên tòa xét xử tại Vinh, Nghệ An vào ngày hôm qua, kết quả phiên phúc thẩm là giảm 6 tháng tù cho Chu Mạnh Sơn, giữ nguyên mức 38 tháng tù đối với Trần Hữu Đức và 42 tháng đối với Đậu Văn Dương. Phiên tòa được canh gác chặt chẽ tại Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An. Thanh Trúc có bài tường trình trong phần sau.
Công an đông hơn cả dân mà bởi đi người ta mặc thường phục nên chúng em muốn liên lạc đi đâu cũng không thể liên lạc được. Các việc chúng em không được qua ám trừ, công an là chặn các nhà nên chúng em không bao được.
Đó là lời một thanh niên ở Vinh đến tòa từ sớm, tìm cách vô phòng xử nhưng không được. Cho đến khi phiên phúc thẩm kết thúc hồi 11:30 sáng nay, ông Chu Văn Nghiêm, bố sinh viên Chu Mạnh Sơn, báo cho biết.
Chu Mạnh Sơn thì 36 tháng, còn 30 tháng, ngăn chặn cho được 6 tháng. Con này là ý ảnh cả, Dương và lại Đức là đều ý ảnh cả. Nói chúng thường đi kéo cho hay để cho con không được chuyển dịch cả. Người tên tôi cho vô làm kiểu hình thức bề ngoài chứ còn quốc tế có lên tiền chứ còn không được. Người Việt Nam là hết sách rồi, kể cả các cháu, không chịu to mà đồng chịu, luật sư vô đầu cho nhé, nhưng mà chịu mà được.
Đây là phiên phúc thẩm được loan báo nhằm xét lại mức án mà tòa sơ thẩm ngày 24 tháng 5 2012 phán quyết đối với 3 sinh viên công giáo Chu Mạnh Sơn, Đậu Văn Dương và Trần Hữu Đức, bị bắt cùng 10 mấy sinh viên khác ở Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội trong khoảng thời gian tháng 7 đến tháng 12 2011 về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vi phạm điều 88 Bộ luật hình sự. Từ sáng sớm 26, nhiều người đã tụ tập trước Tòa án Nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để theo dõi phiên kháng án này, trong lúc công an, cảnh sát mặc sắc phục và thường phục án ngữ trước tòa bắt đi 5-6 người như một thanh niên tại chỗ cho biết.
Chủ yếu là người nhà của các sinh viên công giáo, những người bị xét xử, họ đưa lên xe thùng giao thông họ đưa đi.
Lúc đó là khoảng 8 giờ sáng, một nhân chứng khác đến từ Hà Nội kể chi tiết hơn.
Tôi đứng với một số những người mà chứng kiến từ đầu đến cuối lắm, chặn hết các ngã này để đâm ra mọi người không vào được, đứng xung quanh cây xăng, đứng xung quanh các hè, cách tòa án độ khoảng 200 mét. Quang cảnh ngoài tòa án rất đông nhưng mà công an nhiều hơn cả dân, cả thường phục, cả quân phục, cả an ninh, cả dân phòng tập trung vào dùng dùi cui. Các thanh niên nó nhảy vào nó bắt độ khoảng 5-6 thanh niên trẻ. Chỗ nào phải đến trên 300 người, dân bản địa trong cái vùng Vinh này này với cả dân công giáo với cả một số các cháu sinh viên Vinh, thanh niên đứng rất đông, rồi có những phần tử kia nó cũng trà trộn vào để nó bắt những người nào mà có kiểu chiều hướng nghi vấn ấy. Buổi sáng này trời rất đẹp mà tự nhiên từ cái lúc mà đàn áp dân ấy đâm ra mưa to dữ dội rồi, mọi người ướt như sụt lột vẫn cứ đứng để sang biểu ngữ với cả hát bài Kinh Hòa Bình ấy.
Sáu thanh niên bị công an bắt đi bên ngoài tòa sáng nay thì năm người được cho về khi phiên xử chấm dứt. Một trong những người đó, Nguyễn Văn Kỳ, kể lý do bị bắt.
Lúc ban đầu là em xuống thì họ đã ngăn chặn hết các đường không cho bọn em vào. Sau đó cách khoảng 30 phút sau trời tạnh mưa em lại lên đằng trước là cầm một cái băng rôn. Khi đó công an mới đi lại đòi thu băng rôn em bảo nếu các anh mà thu thì cho tôi biên bản thu cái vật chứng của tôi. Bắt đầu có một đám người lại giật, sau đó là ôm cổ tôi, kéo tôi ném lên xe để đưa đi để làm việc ở công an điều tra thành phố ạ. Vô đó là đâu là hầu để hai tay lại không cho em gương cử lại em. Họ nói là thôi đào thiên chúa, anh có biết cái gì về công giáo không? Nói tôi biết câu nói này của Đức Tổng Kiệt là tự do tôn giáo là quyền không phải là người xin cho. Bắt đầu nói một câu đó là có một anh công an lại bóp cột và bóp mình tôi không cho tôi nói. Xong họ bảo là anh đã gây rối trật tự. Họ thả em ra vào lúc 11:30 ạ. Xin cho xong rồi là họ phải thả ra.
Vừa rồi là thông tin và chuyện bên lề phiên tòa phúc thẩm xử ba sinh viên Chu Mạnh Sơn, Trần Hữu Đức và Đậu Văn Dương hôm nay ở Nghệ An mà công an dùng mọi cách ngăn trở người quan tâm đến tham dự. Hôm 23 tháng 9, ba ngày trước khi có phiên phúc thẩm buổi này, nhà cầm quyền địa phương Nghệ An gửi giấy mời đến ông Đậu Văn Lai, bố của sinh viên Đậu Văn Dương, và ông Trần Đức Trường, bố của sinh viên Trần Hữu Đức, yêu cầu ngày 24 phải sắp xếp thời gian đến đúng giờ, không vắng, để trao đổi một số nội dung liên quan. Một số giáo dân lân cận thành phố Vinh cho biết họ cũng bị mời lên Ủy ban Nhân dân xã với nội dung khuyến cáo là không được đi dự phiên tòa xử ba sinh viên hôm nay. Thanh Trúc tường trình từ Thái Lan.
Cảm ơn chị Thanh Trúc, và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với Khánh An và các bạn trẻ xoay quanh đề tài phiên tòa sơ thẩm và những bản án tù dành cho ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn. Xin mời chị Khánh An.
Hôm nay thì Khánh An mời ba bạn tham dự vào chương trình để mà chúng ta nói một chút xíu về cái phiên tòa ngày hôm qua cũng như là bản án dành cho ba blogger. Thì trước tiên để mà bắt đầu, Khánh An mời ba bạn giới thiệu một chút xíu nhé.
Dạ, trước tiên Lâm xin gửi lời chào đến chị Khánh An và xin chào đến hai người bạn ở lãnh cùng trò chuyện. Tên là Lâm, mình năm nay 28 tuổi và hiện tại mình đang sống tại Sài Gòn.
Vâng.
Mọi người hay gọi mình là LV, cũng viết blog. Hiện tại thì mình đang công tác ở một công ty chứng khoán tại Sài Gòn.
Vâng.
Mình năm nay 27 tuổi.
Dạ, có vẻ như hai người kia lớn hơn em rất là nhiều. Em là Mỹ Tiên, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn.
Khánh An một lần nữa chào đón các bạn đến với chương trình. Và để bắt đầu cho cái chương trình ngày hôm nay thì Khánh An bắt đầu bằng một cái câu hỏi là cảm nghĩ thực sự của các bạn sau khi mà nghe tòa tuyên án những cái bản án dành cho ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn là như thế nào?
Thì đối với bạn Thanh Lâm á, thì lúc ban đầu thì khi mà phiên tòa chưa đưa ra xét xử thì mình cũng có cảm giác là đã có sẵn một cái bản án bỏ túi rồi. Và cái phiên tòa này thực sự ra cũng là có một sự dài xét trước, nhưng mà cái mức án đưa ra thì thực sự là mình hơi bị sốc. Thì mình thấy thực sự là một cái bản án quá cái phi lý, bởi vì thực sự là người ta chẳng làm một cái gì sai, làm đúng quyền công dân hay những cái gì mà đưa ra những cái mức án thì quá cái là nặng nề và thực sự là mình rất là sốc.
Vâng, đó là cảm xúc của bạn Lâm. Thế còn LB và Tiên thì như thế nào?
Về phần cá nhân mình đó thì ngay sau khi mà biết các những cái thông phương tiện thông tin để chúng mà đăng ký bản tin về cái bản án cho ba blogger thì cái thứ nhất của mình đó là thật sự là rất là sốc. Nếu mà chúng ta so sánh cái bản án của anh Điếu Cày với lại những cái vụ án trước như Lê Công Định hay là Trần Hành Chí Thức, Lê Thăng Long, người Tiến Trung á, thì cái tội của bốn người trước đó là mặc dù điều 88 cũng là tuyên truyền và chống phá nhà nước, cộng thêm cái tội nữa muốn lật đổ, thì cái việc mà ba blogger lần này chủ yếu là viết blog mà thôi, có thể là chỉ trích hay như theo họ nói là xuyên tạc chống phá nhà nước gì đấy, rất là sốc với cái bản án 12 năm tù, 10 năm tù, 4 năm tù cho Phan Thanh Khải. Rõ ràng là sau khi cái cảm giác sốc đó nó bắt đầu nó qua đi thì mình thấy mình cực kỳ thất vọng và mình hầu như là mình chán nản tới mức độ mà nói thiệt là không muốn nói gì về cái nền tư pháp cũng như là cái xã hội Việt Nam hiện tại nữa.
Mình
thấy mọi thứ nó quá bất công, nó rõ ràng là như thế. Cho nên mình nói thiệt sự là không biết nói gì hơn về cái sự phẫn nộ ở đây. Thật sự là phải dùng phẫn nộ đó.
Thế còn Tiên là nữ giới thì cái cảm xúc của bạn nó có dữ dội đến cái mức sốc và phẫn nộ giống như hai bạn nam ở trên không?
Dạ, hoàn toàn có vẻ như em thì trái ngược lại hai anh. Không phải là không phẫn nộ hay là không phải là không sốc, mà là thực ra em còn quá nhỏ. Vì em thì lại không biết chú Điếu Cày cũng như là hai người kia. Em chỉ gặp chị Cà Phân Tần một vài lần khi mà đi lễ. Và hoàn toàn chưa tìm hiểu được ba người ấy như thế nào hoặc coi những bài viết của ba người ấy. Ngày hôm qua thì trời ơi, là một cái ngày có vẻ như rất là buồn đối với em. Nó buồn từ cái lúc mà buổi sáng sớm em đi ra ngoài mà em thấy rất nhiều an ninh, đến nỗi mà tụi em đi ra ngoài đường, tụi em cảm thấy là ôi cái lực lượng của họ sao mà lớn quá, và cảm giác là chỉ có ba người bị đưa ra án thôi, nhưng mà cả ngàn an ninh rồi cơ động rồi dân quân rồi du kích rồi đủ thứ họ đưa ra và để chịu trấn áp, chỉ có ba người mà thôi. Cái thứ hai là đến phút mà em nghe được cái thông tin là có các bạn ngày hôm đó rồi, mới đầu thì em chưa có cảm nhận một sự buồn thật sự, nhưng mà cái lúc mà em nghe là có một người nói là 12 năm quá dài và cái bản án này nó quá phi lý và nó quá độc tài, thì em cứ ngồi em suy nghĩ 12 năm họ sẽ làm gì sau khi họ ra, và mình cứ ngồi buồn như vậy cho đến cả ngày hôm nay, và em không biết làm gì cho các anh chị ấy bây giờ. Em phải làm gì để có thể nói được là em yêu các anh chị ấy, hay là bằng cách nào đó để cho các người ấy có thể giảm bớt và họ được ra ngoài.
Giống như là các bạn nói đó, thì những cái cảm xúc mà các bạn có đó, Khánh An tin là không phải nó chỉ là ở bản thân ba bạn ở đây thôi, mà có lẽ nó là những cái cảm xúc của rất là nhiều người Việt Nam ở trong nước và ngay cả ở trên thế giới nữa. Có những người ta còn so sánh cái bản án 12 năm dành cho anh Điếu Cày bằng cái việc viết blog mà thôi đó, và so với lại cái bản án mà đã gây cái chết cho bố của Trịnh Kim Tiến đó, các bạn có thấy rằng là cái bản án này nó có những cái điểm sai hay không, và theo bạn thì bạn thấy là nó sai ở những điểm nào?
Mình xin phân tích một số cái điều bất cập ở trong cái phiên tòa này.
Vâng.
Cái thứ nhất đó là nó vi phạm rất là rõ cái việc cái quyền lợi của bị cáo, ví dụ như là không cho bị cáo và luật sư của bị cáo tranh luận trước tòa, tranh luận với bên công tố về những cái điều khoản bị cáo buộc, xuyên tạc cái gì, chống phá cái gì, nội dung như thế nào ra sao, họ hoàn toàn không cho bị cáo tranh luận. Tất nhiên là EV không được tham dự vào trong phiên tòa, cho nên những cái thông tin này đều từ trên các phương tiện truyền thông đại chúng như anh luật sư của anh Điếu Cày anh phát biểu. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó vi phạm rất là rõ cái quyền lợi của những người, nhất là người thân của anh Điếu Cày, trong một cái phiên tòa xử công khai. Thì xử công khai thì tất nhiên cái quyền của người ta, của quyền của người dân, nhất là những người thân được phép vào tham dự phiên tòa. Đằng này thì công an chặn tất cả những người đấy, thậm chí ngay cả bạn bè hay là những người mà quan tâm tới cái phiên tòa hôm nay cũng không được vào. Ngoài ra thì theo mình nghĩ thì có lẽ những cái đài báo thì cũng chắc cũng không được vào phiên tòa hôm nay để mà chụp ảnh hay là quay cảnh lại đâu nha.
Vâng. Thế chính quyền thực ra muốn cái gì khi mà họ đưa ra những cái bản án nặng nề như vậy?
Thì theo bản thân Lâm Lâm nghĩ, thực sự ra thì sau khi đưa ra cái bản án này thì còn vẫn còn một cái phiên tòa gọi là phúc thẩm. Thì có thể là người ta đưa ra một cái mức án cao như vậy để rồi người ta cố tình người ta đánh vào cái giới, giống như là muốn hù dọa hay muốn áp lực lên cái giới viết blog. Và người ta cũng muốn có sự cái dư luận của quốc tế, người ta sẽ làm như thế nào. Rồi, theo bản thân mình nghĩ sau này, cái bản án này có thể thì giảm đi một vài năm. Tuy là không có nhiều, qua những cái chuyện mà như ngày hôm qua mình chứng kiến ngoài đường thôi. Là tất cả những cái người bạn của mình hay những cái gì bị chặn rồi bị bắt vào đồn đánh đập hay là bị chặn xem, bắt vào đồn một cách phi lý hay chặn ngoài, nói chung tất cả mọi thứ đó nó quy về một mối. Mình thấy cái sự hoang loạn và sự sợ sệt của cái chính quyền bây giờ đó đối với những cái nhà viết blog, nhưng mà mình nghĩ cái đó chắc cũng không có làm lay động gì hết, tại vì mọi người thật sự ra người ta cũng có cái suy nghĩ là có trách nhiệm với người ta thôi.
Thế còn LB thì LB nghĩ như thế nào?
Thì cái việc mà 12 năm tù cho anh Hiếu Cày, 10 năm cho chị Tạ Phong Toàn và 4 năm là cho anh Phan Anh Hải nữa. Thì thông qua cái bản án này, người ta muốn giết gà dọa khỉ. Rất là rõ ràng. Tại sao một cái bản án chỉ về thiên về cái viết blog mà lại cao hơn rất là nhiều so với cái bản án lật đổ trước đây của Lê Quang Định? Hay là cái bản án giết người của trung tá an ninh thì đó, giết gà dọa khỉ, muốn ngay lập tức thông qua cái phiên tòa này, thông qua cái bản án này răn đe giới dân chủ hoặc tác động tới người thân của giới làm dân chủ, nhất là giới trẻ. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như nếu mà mình là phụ huynh của một người trẻ nào đó có lý tưởng hay là hay viết blog hay là hay tham gia biểu tình gì đấy, thì tất nhiên là họ sẽ biết rằng cái anh này tham gia viết blog này, anh này tham gia biểu tình này, 12 năm tù đó thấy chưa con, tất nhiên họ ngay lập tức họ sẽ ngăn cản.
Vâng.
Cái điều đó nó tác động tâm lý rất là rõ ràng.
Vâng. Bây giờ thì Khả Năng muốn nghe ý kiến của Tiên ạ.
Cái bản án đó trên tất cả những cái trang web á, thì em thấy họ đều nói, và tất cả những ai biết vụ này họ đều nói cái bản án đó là hoàn toàn phi lý và hoàn toàn sai lệch, chắc chắn là sẽ có sự kháng cáo. Mong rằng cái điều đó nó có lợi hơn cho các anh chị ấy. Thì em nghĩ một, giống như các anh cũng có nói rồi, hoàn toàn đúng. Họ làm một cái động thái rất là lớn. Chị có biết là ngày hôm qua cái việc mà đàn áp cái người mặc những cái người mặc áo đen, Free anh Điếu Cày hay là yêu chị ra những người yêu nước, là những người đã bị đàn áp rất là lớn. Họ bị đánh đến chảy máu, rồi sưng đầu, rồi phải đi bệnh viện đùm đùm này kia. Bình thường ở cái tòa án hóa họ vẫn diễn ra các phiên tòa bình thường, người dân đi qua đi lại vẫn bình thường. Nhưng mà ngày hôm qua thì hoàn toàn người dân đi qua bên đó cảm thấy rất là sợ hãi. Những người ở gần đó họ hỏi là hôm nay có chuyện gì xảy ra. Thì cái bản án đó đưa ra để làm gì? Em nghĩ là để một phần lớn là chứng minh tất cả những người mà bất đồng chính kiến, và để cho người dân của mình, để cho giới trẻ Việt Nam mình, họ thấy cái điều đó họ sợ hãi và họ chỉ cặm cụi vào cái bản thân của họ mà thôi. Họ chỉ cặm cụi vào cái việc của họ và họ không dám nhấn thân nữa, họ không dám nói gì nữa, bởi vì họ sợ an ninh, sợ tù tội rồi cho gia đình họ nữa.
Vâng, Khánh An cảm ơn các bạn Tiên, LB và Lâm đã chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ của mình về phiên tòa và bản án dành cho ba blogger.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả đang đến với buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài AFA từ Washington. Thưa quý vị, sau khi bản án dành cho ba blogger câu lạc bộ nhà báo tự do được tuyên hôm 24 tháng 9, nhiều chính phủ và cơ quan quốc tế, trong đó có cả người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc, lên tiếng chỉ trích bản án mạnh mẽ. Liệu việc này sẽ làm tình huống khó khăn hơn khi Việt Nam đang cố tìm một chiếc ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc? Quỳnh Chi tường trình trong phần sau.
Vào cuối tháng 2 năm 2011, tại khóa họp lần thứ 16 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Thụy Sĩ, thì Việt Nam chính thức lên tiếng ứng cử vào cơ quan này nhiệm kỳ 2013-2016. Các cơ quan truyền thông trích lời Bộ trưởng Phạm Bình Minh, lúc đó là Thứ trưởng Thường trực, cho biết Việt Nam cần tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để cùng các nước thực hiện quyền con người, nhấn mạnh rằng bảo vệ nhân quyền là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam gia nhập vào Liên Hiệp Quốc từ năm 1977. Từ giữa những năm 90, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện chủ trương đa phương hóa. Nhưng những nỗ lực về cải thiện nhân quyền của Hà Nội vẫn chưa thực sự gây ấn tượng với cộng đồng quốc tế sau 35 năm trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới. Mặc dù vậy, cũng khó có thể nói cánh cửa bước vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ khép lại trước Việt Nam. Tuy nhiên, sau phiên xử bị chỉ trích nặng nề từ cộng đồng quốc tế, từ Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ đến các cơ quan bênh vực nhân quyền và tự do ngôn luận như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Tổ chức Phóng viên Không biên giới, Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Ân xá Quốc tế, v.v., thì người ta càng có lý do để nghi ngờ về khả năng Việt Nam có thể giành lấy chiếc ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Câu hỏi ngày càng trở nên lớn hơn khi đúng một ngày sau phiên xử kết thúc, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc lên tiếng quan ngại sâu sắc về bản án dành cho ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải. Thông cáo hôm 25 tháng 9 đánh đi từ Thụy Sĩ trích lời bà Navi Pillay nói rằng bản án nặng nề của ba blogger là một ví dụ cho thấy những hạn chế trầm trọng của tự do ngôn luận tại Việt Nam. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, nói rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam đang thụt lùi nhanh chóng và nó sẽ cản trở con đường tiến vào Hội đồng Liên Hiệp Quốc của Hà Nội.
These kind of actions are by the government are not the sort of actions that a member of the UN Human Rights Council should do, and I think that it will be important.
Những hành động này không phải là những gì mà thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có thể làm, và những thành viên của Hội đồng này nên nói cho Việt Nam biết là nếu Việt Nam thực sự muốn chiếc ghế ở cơ quan này thì không thể bỏ tù những người chỉ đơn thuần viết lên suy nghĩ của mình.
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trực thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra đời vào tháng 3 năm 2006. Cơ quan nhân quyền này ra đời thay thế cho Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc sau khi Ủy ban này bị chỉ trích nặng nề vì có nhiều thành viên không có thành tích tốt về nhân quyền. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chính là nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm cải tổ những điểm hạn chế của cơ quan tiền thân, nên không có lý do gì nó sẽ mắc lại những lỗi lầm trước đó. Điều này cũng có nghĩa là việc xét duyệt trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng khó khăn hơn. Phương châm của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đang muốn trở thành thành viên là cân bằng, cải thiện và thúc đẩy nhân quyền trên thế giới. Một trong những khung pháp lý cơ bản làm nền tảng cho hoạt động của cơ quan này là Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, cũng như Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Việt Nam đã thông qua và ký kết hai văn kiện quốc tế này, nhưng có nhiều chỉ trích cho rằng Việt Nam chưa thực hiện được nó. Trong thông cáo lên án bản án dành cho ba blogger, thì người đứng đầu Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho rằng bản án làm suy yếu cam kết của Việt Nam trên quốc tế nhằm bảo vệ và thúc đẩy tự do ngôn luận. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Victoria Nuland, cũng lên tiếng trong một thông cáo hôm 24 tháng 9, nêu lên quan ngại về bản án của ba blogger và nhấn mạnh rằng bảo vệ nhân quyền sẽ là một bước cần thiết cho mối quan hệ hai nước. Từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11, Việt Nam thực hiện đẩy mạnh chính sách hội nhập quốc tế, trở thành thành viên của WTO, đang thương thuyết về Hiệp định Tự do Thương mại với EU, cũng hứng thú với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Việt Nam đang muốn chứng tỏ mình là một phần của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, ông Sean Crispin, đại diện cao cấp của Ủy ban Bảo vệ Ký giả tại châu Á, nghi ngờ về vai trò lớn hơn của Việt Nam.
These are not the old isolated communist command economy days.
Việt Nam không còn là đất nước cộng sản bị cô lập như trong thời xưa nữa, mà dường như đã là thành viên của cộng đồng quốc tế rồi. Tôi nghĩ đây là lúc mà cộng đồng quốc tế nên lên tiếng mạnh mẽ hơn đối với Việt Nam. Ngoài những thành công về kinh tế, thì Việt Nam phải có một vai trò lớn hơn về chính trị. Đây thực sự là lúc để chính phủ phương Tây biết rằng Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận. Việt Nam hiện tại như là một phiên bản mới của Miến Điện.
Theo thông tin của Ủy ban Bảo vệ Ký giả, thì Việt Nam là nước đứng thứ hai tại châu Á mà có nhiều nhà báo bị cầm tù nhất, trong đó đa số là giới blogger. Trong suốt 10 năm qua, Việt Nam luôn bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp vào 10 nước là kẻ thù của Internet. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm tháng 7 năm nay chính thức mở rộng định nghĩa nhân quyền trên một thế giới ảo, trong đó cơ quan này xem tự do Internet là quyền cơ bản của nhân loại. Tuy đây không phải là một nghị định mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng nó cũng đủ để khiến cho Việt Nam mất điểm trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc khi Hà Nội bị các cơ quan quốc tế lên án về việc kết án các blogger sử dụng Internet để bày tỏ ý kiến. Điều 69 Hiến pháp Việt Nam, Điều 4 Luật Báo chí và cả Điều 19 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị đều là những công cụ nhằm bảo đảm những quyền cơ bản, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, nó sẽ không thực sự có giá trị cho đến khi người ta áp dụng nó vào cuộc sống. Tuân thủ một cách đúng đắn những gì quy định trong hiến pháp và pháp luật không chỉ nhằm hòa nhập vào cộng đồng quốc tế mà chính là chìa khóa để mang đến quyền lợi cho người dân và tạo nên một chính phủ vững chắc. Một chính phủ vững mạnh không phải là một chính phủ được hơn 3 triệu đảng viên hay quân đội ủng hộ, mà nó là một chính phủ dựa trên niềm tin và sự ủng hộ của dân chúng.
Tiếp tục phần câu chuyện thời sự. Những tuần lễ vừa qua, nhiều biến động chính trị khiến Đảng Cộng sản Việt Nam hơn lúc nào hết thấy cần phải tự chỉnh sửa mình để sống còn. Tuy nhiên, rất nhiều đảng viên không tin vào nỗ lực này và nghi ngờ kịch bản mua thời gian để thỏa hiệp với nhau hơn là thực sự muốn thay đổi. Mặc Lâm tìm hiểu thêm qua bài viết sau đây.
Từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần gặp sóng gió, nhưng hầu như đều vượt qua được vì những điều kiện lịch sử và quan trọng hơn hết là đảng viên được trang bị một loại vũ khí vô hình nhưng không sức mạnh nào đương cự lại được. Đó là lòng yêu nước chân thành và niềm tin tất thắng giặc ngoại xâm. Niềm tin ấy đã thể hiện qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, cũng như cuộc chiến ngắn ngày nhưng khốc liệt với kẻ thù phương Bắc. Đảng viên Đảng Cộng sản sau những ngày lê thê trong ba cuộc chiến đẫm máu ấy, người sống sót trở về lãnh nhận những vị trí khiêm nhường tại địa phương, cũng có người do có chuyên môn được phân bổ vào các chức vụ quan trọng, số còn lại trở về với gia đình sống đời đạm bạc và hầu hết chật vật với hoàn cảnh khó khăn của thời hậu chiến. Số đảng viên được cấp nhà cấp đất tuy không nhỏ, nhưng trường hợp đất đai của họ bị trưng thu như dân thường cũng không hiếm. Trong vụ Văn Giang, số đảng viên thương binh kéo nhau đi biểu tình chống trưng thu đất trái phép, bị công an đàn áp, đánh đập, đã làm hình ảnh đảng viên Đảng Cộng sản biến thể trầm trọng trong dư luận xã hội. Những hình ảnh phản cảm ấy dấy động mạnh mẽ trong cộng đồng đảng viên thổi bùng lên câu hỏi, liệu Đảng Cộng sản có tốt đẹp như họ đã từng nghĩ hay không? Xung đột trong đảng bắt đầu từ những ngày sau cuộc chiến tranh năm 1975, khi tài sản cả miền Nam được tận thu và xử lý tùy vào chức vụ của cán bộ quản lý. Ban đầu sự chia chác chưa xuất hiện công khai, nhưng chỉ sau vài tháng, ánh mắt dửng dưng với của cải bởi lý tưởng cộng sản đã hoàn toàn bị khuất phục và bắt đầu các cuộc xẻ thịt rộng lớn từ công xưởng, nhà máy cho đến đất đai, chức vụ trong chính phủ đều có cái giá của nó. Cuộc đổi mới kinh tế trong thập niên 80 thực chất quyền lực được chia đều cho các phe nhóm trong đảng để nắm giữ những vị trí quan trọng của chính phủ. Và từ đó đồng tiền mọi ngóc ngách tràn về, đẩy sự giàu có của nhiều đảng viên tăng cao. Từ giàu có bất thường họ trở thành ngông nghênh, biến thái và bất thường trong văn hóa sống, khiến hình ảnh của người đảng viên càng cao cấp bao nhiêu, thì đồng đội của họ càng nghi ngờ tính trung thực và trong sáng của họ bấy nhiêu. Chút uy tín được lặp đi lặp lại trong các cuộc họp chi bộ, không còn mấy ai tin, và từ sự mất lòng tin này, không ít người đã ra khỏi đảng. Có người âm thầm bỏ sinh hoạt đảng, nhưng cũng có người bỏ đảng với giấy thông báo đàng hoàng. Thậm chí họ thông báo cho cả nước biết sự ra đi của họ, thông qua các trang mạng nổi tiếng. Anh Nguyễn Chí Đức, anh Nguyễn Hoài Nam là những người như thế. Anh Đức nổi tiếng vì bị công an đạp vào mặt cho biết nguyên nhân ra khỏi đảng.
Tôi có thể khẳng định là phần lớn những người đấy là thuần túy là yêu nước. Họ theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà thực tế là họ dùng cộng sản để mục đích để đánh đuổi dân Pháp thôi. Ban đầu nó chỉ đơn sơ và cũng kỳ vọng là đất nước xây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Chứ họ cũng không có điều kiện mà làm sao mà tìm hiểu cái chủ nghĩa Mác như thế nào được. Tại vì người Việt Nam mình lúc đấy chỉ có bức xúc thì với dân văn đô hộ mình mấy chục năm đè nén. Thì lúc đấy thì người theo đảng này, người theo đảng khác. Thì nhưng mà cuối cùng là đảng cộng sản là thành công. Nhưng mà dần dần thì cũng phải thấy rằng cái chủ thuyết thì nó là giống như là một cái khuôn đúc. Nó đã cố định rồi, nhưng mà cái dòng chảy của xã hội, của thế giới nó luôn là nó biến động. Nó làm sao nó ép vào khuôn được. Thì từ đó là tôi cũng thấy nhận thức là những cái suy nghĩ của mình nó không còn phù hợp với những cái cương lĩnh và điều lệ của đảng nữa.
Lý do thứ hai khiến những đảng viên nhiệt huyết như Nguyễn Chí Đức từ bỏ đảng là họ không thực hiện được hoài bão của mình, anh nói.
Mình nghĩ đọc lịch sử mình thấy là đúng là dân tộc mình cũng là vẻ vang văn hiến, hiếu học. Mà tại sao đất nước mình nó hèn kém như vậy, mình cũng thấy chạnh lòng. Ngay cả khi tôi quan sát cái dáng đi của người Việt Nam, thậm nhất là người ở tỉnh mà lên đến Hà Nội, bao giờ cái dáng đi nó cũng có cái gì nó hơi rụt rè. Nhưng mà trong khi đó, cái thanh niên ở phương Tây hay là ở châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc nó đi rất nhanh. Mọi phong thái rất tự tin. Trong khi đó, người Việt Nam mình đi trên đất nước Việt Nam mình cảm thấy cái gì nó rụt rè thì nó rất là yếu, yếu hết về mặt tinh thần nhé. À, người như tôi là đã có tư tưởng là cổ động như thanh niên từ xưa, từ khi mình hoạt động đoàn trong trường sinh viên. Mình muốn cổ động thanh niên nó mạnh mẽ, nó dõng dạc, có tự tin, nó phát biểu một cách rất thoải mái. Đó là những cái suy nghĩ của tôi. Sau khi mình tìm những thanh báo thì mình thấy viết cộng sản nó không đáp ứng được cho mình làm những việc đấy.
Ông Đỗ Xuân Thọ, cán bộ Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, một đảng viên không còn trẻ để có hoài bão ước mơ như ngày xưa ông đã từng có. Thế nhưng trước động thái mà đảng đang kêu gọi chỉnh đốn, đối với ông chỉ là những công việc bề ngoài, mỹ dân.
Tôi về hưu sớm trước 2 năm và tôi cũng bỏ đảng luôn. Tôi có thể khẳng định là tất cả mọi cái chấp vá, cái cải tiến, cái sửa đổi rồi cái trình đảng lần này là đều là vô vọng. Không thể nào mà sửa chữa được một cái hệ thống mà nó đã sai từ các nguyên lý, các tiền đề cơ bản. Tất cả những đảng viên mà còn đi làm ở nhà nước thì họ thu tuyệt đối lại không phát biểu cái gì. Đấy là tôi nói là phần lớn nhá. Thế còn những đảng viên đã về hưu rồi thì họ bàn tán vô cùng sôi nổi về cái cuộc đấu đá nội bộ này. Và họ chỉ mong xảy ra một cái cuộc được gọi như là ở nước Nga có một em xin đứng lên và lãnh đạo đập tan cái chủ nghĩa xã hội này. Mong muốn là Nguyễn Tấn Dũng từ chức.
Hiện trạng tâm lý của đảng viên được ông Thọ miêu tả là hết sức tiêu cực. Ngay cả những đảng viên giàu có và đầy thế lực cũng đang đánh nước cờ đào tẩu, ông Thọ cho biết.
Nếu là đảng viên mà có chức có quyền ý, thì đang lo nơm nớp, đang gửi tiền ra nước ngoài cho con đi du học, dù là nó ngu xuẩn đến mức nào đi chăng nữa. Họ cũng cố gắng tống con ra nước ngoài bởi vì họ biết là tình hình trong nước là cực kỳ bất ổn. Cuộc chỉnh đốn đảng lần này chính là một cuộc thanh trừng nội bộ.
Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện năm 1930 khi tình hình chống Pháp đã chín mùi, hùng khí thanh niên sôi sục và lý tưởng giải phóng dân tộc cao vòi vòi. Trong khi hiện nay sau 68 năm, đảng không đưa ra được một lý tưởng cụ thể nào để thuyết phục đảng viên như những ngày đầu thành lập đảng. Một đảng chính trị thiếu mục tiêu tranh đấu, thiếu cương lĩnh chủ đạo để đảng viên tuân phục, và nhất là ngọn cờ lý tưởng đã được kéo xuống thì tương lai của nó ra sao? Liệu khi những khiếm khuyết của chính nó không còn cách chữa trị nữa, thì có nên thay thế bằng một đảng khác, không cầm quyền nhưng có chức năng giám sát chính quyền hay không? Lúc ấy không cần phải kêu gọi, lý tưởng vào đảng sẽ được thanh niên thúc đẩy nhau gia nhập như thế hệ cha của họ 68 năm trước đã làm. Một chính đảng với tư cách giám sát sẽ làm cho Việt Nam mạnh hơn, mặc dù phải hy sinh quyền lợi một số nhóm cầm quyền. xu thế này đã và đang xảy ra trên khắp thế giới, liệu Việt Nam có tránh được hay không?
Thưa quý vị, trong lĩnh vực kinh tế, khi việc đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP bị trở ngại, thì Việt Nam có nên xúc tiến việc thương thuyết Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Thuế quan do Liên bang Nga đề xướng hay không? Sau đây là cuộc trao đổi của Vũ Hoàng với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về đề tài này.
Vâng, xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, là trong một cái chương trình hồi đầu tháng 6, thì khi đề cập tới cái Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương mà chúng ta vẫn gọi tắt là TPP, thì ông có nói là những cái trở ngại khiến cho cái điều mà Tổng thống Hoa Kỳ đề nghị là hoàn tất cái việc đàm phán TPP trong năm nay thì rất là khó đạt được. Và thực tế là đã chứng minh trong cái kỳ họp thứ 14 vừa qua, khi mà 9 nước, trong đó có cả Việt Nam, đàm phán hôm 15 tháng 9 vừa rồi, thì dường như cũng chưa đạt được thêm kết quả nhiều. Thế nên là trong cái kỳ họp lần tới vào tháng 12 tại New Zealand, thì có thêm hai quốc gia nữa tham gia là Canada và Mexico, nhưng mà nhiều cái lời đồn đoán là cái vòng đàm phán tiếp theo này cũng sẽ lại thất bại mà thôi. Nhưng đồng thời thì dư luận lại đang chú ý đến một cái hy vọng được nhen nhóm nhân cái hội nghị cấp cao vào tuần trước của Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, tại thành phố Vladivostok của Liên bang Nga. Thì vào cái thời điểm này, Bộ trưởng Công Thương của Việt Nam đã ký với Bộ trưởng của Liên minh Thuế quan một cái biên bản nghiên cứu để khởi sự đàm phán một cái hiệp định thương mại tự do với cái Liên minh Thuế quan này. Và điều này được giới thiệu như là một cái sáng kiến của Liên bang Nga. Thì trong chương trình diễn đàn hôm nay, chúng tôi rất là muốn tìm hiểu hai cái hồ sơ này, nhất là cái Liên minh Thuế quan mà chúng tôi nghĩ là nhiều thính giả có khi chưa bao giờ nghe thấy tới. Thì đề nghị là ông Nghĩa sẽ đi sâu vào vấn đề này được không ạ?
Tôi xin để bắt đầu với là cái Hiệp định Đối tác Thái Bình Dương. Cách đây 11 năm đã, vào tháng 10 năm 2001, đó, tức là ngay sau cái vụ khủng bố 911 tại Hoa Kỳ, đó, thì ông Tổng thống Mỹ vào thời đó đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới WTO mở ra một vòng đàm phán mới, gọi là vòng Doha, do cái tên của thành phố tổ chức hội nghị. Và mục đích của vòng đàm phán Doha là tiến đến chế độ mậu dịch tự do với thuế biểu tối thiểu và hết còn rào cản giữa các nước, và trong đó rất quan trọng và có lợi nhất là các nước đang phát triển. Nhưng mà sau cả chục năm cố gắng thì cái vòng đàm phán ấy nó không thành vì những cái dị biệt quyền lợi và quan điểm quá lớn giữa các nước. Thế mùa thu năm 2008 đó, thì cũng chính Tổng thống George W. Bush đó, đã nhân sáng kiến hội nhập thương mại của bốn nước trong cái vành cung Thái Bình Dương là Chile ở Nam Mỹ, là Singapore và cùng New Zealand, rồi đến Brunei ở tại Đông Á đó, mà mở rộng và nâng cao cái sáng kiến này thành cái Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương với vai trò chủ động của nền kinh tế lớn nhất địa cầu là Hoa Kỳ. Khi đó thì mục đích của Mỹ đó có một cái trọng tâm khiêm nhượng hơn cái vòng Doha, bị thu hẹp hơn cái vòng đàm phán này giữa các cái 157 thành viên của tổ chức WTO. Nhưng mà chìm bên dưới đó thì người ta còn có thấy một cái chủ đích khác của Hoa Kỳ, đó là xây dựng một cái thế hội nhập kinh tế giữa các nước nhưng mà không có Trung Quốc. Thì sau khi nhậm chức vào đầu năm 2009 thì ông Tổng thống Barack Obama đã mới đẩy mạnh sáng kiến của cái vị tiền nhiệm, và ông ta còn hy vọng là hoàn tất cái bản hiệp định nội trong năm nay. Nhưng mà 14 kỳ họp đó vẫn chưa san bằng được nhiều chướng ngại, thí dụ như là về quyền sở hữu trí tuệ, về chế độ lao động về môi sinh, hoặc là tự do sử dụng Internet, hay là vai trò của doanh nghiệp nhà nước.
Vâng, quả thực đấy là một cái điều đáng tiếc, bởi vì là trong cái hoàn cảnh kinh tế toàn cầu đang bị trì trệ, nếu như là các nước đạt được một cái hiệp định thương mại tự do thì chắc chắn là có lợi rất là nhiều cho mọi quốc gia rồi. Nhưng mà thưa ông, phải chăng cũng vì những cái chấn động kinh tế vừa qua trên thế giới mà cái xu hướng bảo hộ mậu dịch cũng như là cái chống toàn cầu hóa lại gia tăng trong nhiều nước nên mới gây thêm trở ngại không ạ?
Tôi cho rằng đấy cũng là một cái lý do khá quan trọng. Thí dụ như tại Hoa Kỳ đó, là nước chủ chướng thì chính quyền Obama chưa xin Quốc hội Mỹ đó cái quyền đàm phán theo thủ tục nhanh gọn ở bên Mỹ này gọi là fast track để thúc đẩy việc thương thuyết. Thế rồi sức ép của xu hướng bảo hộ mậu dịch, của bảo hộ môi sinh hay là các cái nghiệp đoàn Mỹ trong một cái năm tranh cử như năm nay đó cũng dẫn đến những cái đòi hỏi mà nhiều nước cho là quá đáng. Và ngược lại thì vai trò nặng nề và yếu kém của khu vực nhà nước và nhất là chế độ kiểm soát mạng lưới điện tử như ở tại Việt Nam đó, thì cũng đi ngược với lại chủ trương chính yếu của cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đó. Và nếu mà ngoài 11 quốc gia đang đàm phán với nhau đó, mà cái hiệp định này lại mở rộng để nhận thêm các cái nước khác, ví dụ như Nhật Bản, Úc hay Nam Hàn đó, thì khó khăn sẽ càng tăng chứ không giảm.
Vâng, cảm ơn ông. Bây giờ thì chúng ta qua cái phần 2, tức là bàn về cái liên minh thuế quan mà lãnh đạo Liên bang Nga đề nghị rồi Việt Nam tham dự nhân cái hội nghị tại diễn đàn APEC vừa qua đấy ạ. Thì thưa ông có thể giải thích cụ thể hơn là cái liên minh ấy là gì không ạ?
Đây là một cái câu chuyện dài và có lẽ là ta phải trở lại từ cái thời Liên bang Xô Viết thì mình mới suy ra cái mục tiêu của Liên bang Nga ngày nay. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991 thì Liên bang Nga là cường quốc mạnh nhất trong cái tập thể cũ, nhưng mà bị khủng hoảng mất cả chục năm và chỉ dần dần hồi phục dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin từ năm 2001. Từ đó Nga mới muốn chinh phục lại ảnh hưởng đã mất với các nước cộng hòa của Liên bang Xô Viết cũ, khởi đầu với việc tấn công của Georgia vào tháng 8 năm 2008 và gây áp lực về khí đốt với Ukraine vào đầu năm 2009, rồi đẩy lui dần dần cái làn sóng dân chủ và thân Tây Phương ở tại Đông Âu. Ở trong khu vực Đông Âu thì có một quốc gia bị khóa trong đất liền mà không tiếp cận với Âu Châu là Cộng hòa Belarus thì vẫn nằm trong quỹ đạo Nga. Và tại khu vực Trung Á thì Nga cũng ra sức củng cố ảnh hưởng với năm nước Cộng hòa theo Hồi giáo là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan khác. Xưa nay đó, vốn dĩ có nền kinh tế đã quá lệ thuộc vào nước Nga. Và chính cái ảnh hưởng kinh tế quá mạnh đó mới khiến Kazakhstan là lần đầu tiên đề nghị cái chế độ gọi là quan thuế thống nhất với Liên bang Nga vào năm 1994, tức là cũng đã lâu lắm rồi. Thế thì khi mà nước Nga đã quật khởi thì sáng kiến này trở thành một cái kế hoạch của ông Putin và được chuẩn bị từ năm 2008. Và liên minh thuế quan đó ra đời từ hôm 1 tháng Giêng năm 2010 giữa ba nước là Liên bang Nga, Belarus và Kazakhstan.
Vâng, vậy thì thưa ông là cái nội dung kinh tế của liên minh này gồm những cái gì ạ?
Các nước thống nhất quan thuế biểu trong cái luồng giao dịch với nhau. Còn với các nước ở bên ngoài liên minh đó, thì họ áp dụng cái thuế biểu của Nga. Từ mùng 1 tháng 7 năm ngoái, đó, họ đã bãi bỏ, ba nước này đã bãi bỏ cái chế độ kiểm soát quan thuế hay là hải quan giữa ba nước với nhau. Với cái tiêu chí là mở ra một cái không gian kinh tế thống nhất cho liên minh từ đầu năm nay đó, mà do nước Nga lãnh đạo. Nhưng mà đáng chú ý hơn vậy đó là nội dung an ninh và chính trị. Khi mà công an thuế vụ của Nga đó mới là lực lượng phụ trách cái việc kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu của ba nước trong cái không gian kinh tế đó. Và một khía cạnh cũng đáng chú ý nữa, và nó cũng có được phản ảnh khi mà Việt Nam ký kết với liên minh này hôm mùng 7 vừa qua đó, là tăng cường hợp tác về kỹ thuật quân sự giữa các nước với nhau.
Vâng, ông Nghĩa vừa đề cập tới một cái chi tiết mà có thể làm chúng ta phải suy nghĩ, tức là Belarus và Kazakhstan thì áp dụng cái thuế xuất nhập nội của nước Nga vốn dĩ cao hơn là cả của họ nữa, thì phải chăng vì vậy mà họ sẽ phải giảm dần cái việc trao đổi với các nước ngoài liên minh hay là không gian kinh tế này, rồi tăng cường trao đổi với Nga?
Thưa, đúng như vậy, là việc gọi là hội nhập đó khiến cho các nước trở lại vị trí chư hầu của Nga như trong quá khứ. Mặc dù thống kê kinh tế thì có nói đến luồng trao đổi giữa ba nước đã tăng 18% trong một năm tính đến quý 1 của năm nay đó. Mà cũng vì thế đó mà Ukraine đã do dự khi được mời vào liên minh, dù rằng Tổng thống Viktor Yanukovych hiện nay đó là người thân Nga và thực tế được ông Putin yểm trợ để loại bỏ cái xu hướng thân Âu Châu và trở lại nắm quyền đó. Nhưng mà liên bang Nga vẫn có những cái cách khác để gây áp lực, như là qua các tập đoàn dầu khí quá mạnh của hai nước. Tập đoàn Naftogaz của Ukraine thì sẽ nhường quyền khai thác khí đốt cho tập đoàn Gazprom của Nga chẳng hạn, để Ukraine có thể mua được khí đốt từ Nga với giá rẻ. Và đấy cũng lại là một đòn bẩy của ông Putin. Ngoài Ukraine ra, thì các nước khác kể cả Armenia cũng rất thân Nga, hoặc là Uzbekistan, Turkmenistan hay Azerbaijan, và nhất là Georgia thì vẫn đứng ngoài cái liên minh đó. Nói chung đó, thì xứ nào cũng thấy là cái mục tiêu chính trị của Nga nằm dưới cái vỏ bọc kinh tế và mậu dịch.
Vâng, khi mà cái liên minh này đề cập tới cái chuyện là phát triển từ ngoại thương qua một cái không gian kinh tế, thì chúng ta đều thấy là có cái yếu tố địa lý ở bên trong, tức là các quốc gia được mời vào liên minh về mặt thuế quan đều tiếp cận với Nga, Vâng, trường hợp của Việt Nam thì lại nằm tại khu vực Đông Nam Á, và nếu như tiếp cận thì là sẽ tiếp cận với thị trường lớn là Trung Quốc, chứ đâu có gần nước Nga lắm đâu ạ.
Thưa ông, nêu một cái câu hỏi đó rất chi lý, khiến chúng ta phải tiến thêm một bước vào cái chuỗi suy luận của lãnh đạo Nga. Trước khi tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm ngoái đó, thì ông Thủ tướng Vladimir Putin lúc đó đã có nói đến cái kế hoạch thành lập một liên hiệp Âu Á, cũng tương tự và có thể là một lực đối trọng với lại liên hiệp Âu Châu hiện nay. Cái bước đầu là liên minh thuế quan, cái đó là không gian kinh tế, rồi đến liên hiệp Âu Á. Nếu mà liên minh thuế quan có thực lực thì không gian kinh tế sẽ mở rộng cùng với sự hợp tác về an ninh và chính trị. Và trên thế mạnh đó, Liên bang Nga mới có điều kiện thuận tiện để vận động các nước trong quỹ đạo lập ra liên hiệp Âu Á và trở thành một lực đối tác với Âu Châu ở hướng Tây và Trung Quốc ở hướng Đông. Và cũng vì vậy đó mà Nga mới mời Ấn Độ và nhiều nước khác, trong đó có cả Việt Nam, ký hiệp định với lại liên hiệp thuế quan để gia tăng giao thương với lại châu Á.
Vâng, khi thấy cái bức tranh toàn cảnh thì người ta có thể hiểu rằng cái vấn đề không chỉ là ngoại thương hay là quan thuế. Vậy theo nhận định của ông thì Việt Nam có lợi gì trong cái sự hợp tác mới này ạ?
Thưa rằng từng nằm ở trong quỹ đạo Xô Viết thì Việt Nam đã có quan hệ lâu đời với nước Nga, và nhiều giới chức trong đảng hay là quân đội cũng vậy. Ở giữa cái cảnh thúc bách ngày nay với Trung Quốc thì một số người lãnh đạo có thể nghĩ đến cái giải pháp đa diện hóa sự giao kết của mình và nhân đó tìm thêm một chút lợi nhuận. Mà Nga thì lại biết mua chuộc và chẳng làm phiền mình với chuyện nhân quyền hay là dân chủ. Và nhìn cách nào đó thì tôi nghĩ rằng đây là một cái tính toán hợp lý. Ở hùng hồ đó, Việt Nam là hội viên của tổ chức WTO mà Nga vừa mới gia nhập thôi. Và Việt Nam là thành viên của Hiệp hội ASEAN và lại được cả Hoa Kỳ và Âu Châu ưu đãi về mậu dịch. Cho nên Việt Nam có thể là một cửa khẩu cho Liên bang Nga hoặc là Liên minh quan thuế đó, mở rộng giao thương với lại châu Á. Và tại thượng đỉnh APEC vừa rồi đó, thì đệ nhất Phó Thủ tướng Nga là ông Igor Shuvalov đã nói rằng trong 5-10 năm tới đó, lượng giao thương của Nga với Á Châu Thái Bình Dương sẽ vượt qua ngạch số với lại Âu Châu. Và chúng ta như vậy có thể đã biết là Liên bang Nga muốn gì. Cái vấn đề là khi thương thuyết về hiệp định tự do thương mại với lại liên minh đó, thì Việt Nam có muốn biết bảo vệ quyền lợi của mình hay không? Và đấy là một cái chuyện chúng ta phải theo dõi. Sau cùng nữa thương thì cái trở ngại hiện nay của hiệp định xuyên Thái Bình Dương có thể khiến cho Hà Nội thấy rằng hợp tác với Nga là hấp dẫn. Nhưng mà có lẽ cũng cần nhìn lại xem cái liên minh thuế quan của Nga đó có thể mở tới đâu và có thực lực chưa không. Nếu mà so sánh với lại các cái khu vực mậu dịch khác, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn cơ hội tìm hiểu thêm về cái chuyện này.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Nghĩa rất nhiều cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Mỗi ngày chúng tôi phát thanh 2 lần, buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam và buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz. Chúng tôi cũng mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 288-40 Hồng Kông và email xin gửi về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Kính chúc quý thính giả một ngày mới, an lành và nhiều niềm vui. Toàn ban cùng hòa ái xin tạm chia tay và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối nay.
Chuyện của tôi là một ngày nắng ấm, chuyện của tôi là một ngày mưa rơi, chuyện của tôi là một ngày ngóng đợi, đợi hoa tươi và đợi em. Chuyện của tôi là những ngày khốn khó, chuyện của tôi là những ngày lang thang, chuyện của tôi là những chiều ngỡ ngàng, tôi bắt gặp một tình yêu. Tình yêu của tôi là trong tiếng hát, tình yêu của tôi là trong mắt người, tình yêu của tôi dịu dàng như em, tình yêu của tôi lung linh đến nơi. Người ơi về đây để nghe tôi hát, hát cho cuộc đời còn lắm âu lo. yêu thương bên anh bên ngày nắng ấm, chuyện của tôi là một ngày mưa rơi, chuyện của tôi là một ngày ngóng đợi đời hoa tươi và đời em, chuyện của tôi là những ngày khốn khó, chuyện của tôi là những ngày lang thang, chuyện của tôi là những chiều ngỡ ngàng tôi bắt gặp một tình yêu. Tình yêu của tôi là trong tiếng hát, tình yêu của tôi là trong mắt người, tình yêu của tôi dịu dàng như em, tình yêu của tôi lung linh đến nơi.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOA Channel 2.